Radio Tổng Giáo Phận Hà Nội. Radio Tổng Giáo Phận Hà Nội kính chào quý vị. Hôm nay ngày 21 tháng 4 năm 2021, chương trình có các chuyên mục sau. Chuyên mục Tin Giáo hội Hoàn Vũ, chuyên mục Sống Đức Tin, và sau cùng là chuyên mục Phút Cầu Nguyện. Kính mời quý vị cùng lắng nghe. Trước hết là chuyên mục Tin Giáo hội Hoàn Vũ với những tin chính sau đây. Bản tin thứ tư, từ ngày 15 đến ngày 21 tháng 4 năm 2021, trên Giáo hội Hoàn Vũ đã diễn ra những thông tin đáng chú ý. Đức Thánh Cha đọc kinh lạy nữ vương với các tín hữu tại quảng trường Thánh Phêrô. Tòa Thánh tổ chức buổi gặp gỡ về tình huynh đệ tại Liên Hiệp Quốc. Thánh tích chân phước Carlo Acutis được rước đến nhiều trường học ở Argentina. Biên bản hội nghị thường niên kỳ thứ nhất năm 2021 của Hội đồng Giám mục Việt Nam và gặp gỡ và tĩnh tâm cho những người đang gặp hoàn cảnh khó khăn về hôn nhân tại giáo phận Vinh. Sau đây là bản tin chi tiết. Đức Thánh Cha đọc kinh lạy nữ vương với các tín hữu tại quảng trường Thánh Phêrô. Sau 4 tuần bị tạm ngưng vì đại dịch COVID-19, từ trưa Chủ nhật, ngày 18 tháng 4 năm 2021, Đức Thánh Cha Francisco đã bắt đầu đọc kinh lạy nữ vương thiên đàng với các tín hữu tại quảng trường Thánh Phêrô. Tình trạng lây lan khó lường của COVID-19 khiến cho các buổi đọc kinh trưa Chủ nhật của Đức Thánh Cha với các tín hữu tại quảng trường Thánh Phêrô bị ngưng nhiều lần và phải diễn ra dưới dạng trực tuyến. Thời gian gần đây, tình hình đại dịch ở Italia có phần cải tiến với chiến dịch chích ngừa vaccine toàn quốc và chính phủ đang chuẩn bị dần dần mở lại các hoạt động. Trong khi đó, nhiều tập thể như các tiệm ăn đang tạo sức ép qua các cuộc biểu tình phản đối, đòi chính phủ cho mở cửa lại để đón nhận các thực khách, thay vì chỉ bán đồ ăn để mang đi như hiện nay. Tòa Thánh tổ chức buổi gặp gỡ về tình huynh đệ tại Liên Hiệp Quốc. Thứ Năm, ngày 15 tháng 4 năm 2021 vừa qua, tại trụ sở Liên Hiệp Quốc ở Geneva, Thụy Sĩ, phái đoàn Tòa Thánh cạnh Liên Hiệp Quốc đã tổ chức cuộc gặp gỡ trực tuyến về tình huynh đệ, chủ nghĩa đa phương và hòa bình. Đại diện Tòa Thánh có Đức Hồng Y Pietro Parolin, quốc vụ khanh Tòa Thánh tham gia buổi họp này. Ngoài Tòa Thánh, sự kiện còn có sự cộng tác của Hội Hiệp sĩ Manta cạnh Liên Hiệp Quốc, Ủy ban Di dân Công giáo Quốc tế và các tổ chức khác. Cuộc họp trực tuyến được chia thành hai phần. Nội dung thứ nhất chủ yếu thảo luận về chủ nghĩa đa phương. Đại diện Tòa Thánh, Đức Hồng Y Pietro Parolin, quốc vụ khanh Tòa Thánh, đã trình bày về một số điểm suy tư dựa trên thông điệp Fratelli Tutti. Cùng phát biểu với quốc vụ khanh Tòa Thánh về đề tài này, còn có các quan chức của Liên Hiệp Quốc. Nội dung thứ hai của buổi gặp gỡ tập trung phân tích về đối thoại liên tôn. Đối thoại liên tôn có thể đóng góp thúc đẩy một văn hóa đối thoại, hòa bình và công bằng theo quan điểm của tình huynh đệ nhân loại. Ở buổi gặp gỡ này, về phía Tòa Thánh, có sự hiện diện của Đức Hồng Y Miguel Angela Justo Gussot, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh đối thoại liên tôn, Hoàng tử Hassan B. Talan của Jordan và Rabbi Abraham Skoka tham gia buổi gặp gỡ với các bài tham luận liên quan đến các tín đồ của các truyền thống tôn giáo khác nhau, có thể xây dựng tình huynh đệ nhân loại trong một xã hội mà họ đang hiện diện. Thánh tích chân phước Carlo Acutis được rước đến nhiều trường học ở Argentina. Từ ngày 18 tháng 4 đến ngày 6 tháng 8 năm 2021, nhằm giới thiệu cho nhiều người trẻ biết đến vị chân phước Carlo Acutis, tông đồ Internet của Bí tích Thánh thể, một thánh tích của chân phước đã được rước đến nhiều trường học ở Argentina. Trong thánh lễ sáng ngày 18 tháng 4, thánh tích được bắt đầu tôn kính tại trường Thánh thể Villa Córdoba thuộc mạng lưới giáo dục FASTA, được phát trực tiếp trên kênh YouTube của FASTA. Argentina có 3 thánh tích của chân phước Acutis. Thánh tích thứ nhất được kính tại đền thờ Đức Mẹ Pilar ở thủ đô Buenos Aires. Thánh tích thứ hai được trao cho Hội Truyền giáo Fatima của Argentina, được rước trong vùng Buenos Aires cùng với triển lãm quốc tế về các phép lạ thánh thể. Triển lãm gồm 136 phép lạ thánh thể từ khắp nơi trên thế giới được chân phước Acutis tìm kiếm, biên soạn và thiết kế trong 3 năm. Thánh tích thứ ba, một mảnh da của chân phước Acutis được hội những người bạn của Carlo Acutis tặng cho Đức Tổng giám mục Carlos Nhañez của Córdoba và cha Pedro Junta Lang, tuyên úy trường thánh thể Villa Córdoba vào tháng 1 năm nay. Thánh tích sẽ được rước đến ngày 6 tháng 8 đến các trường ở các thành phố San Martín de los Andes, Buenos Aires, San Francisco, Lobos, Mendoza, San Juan, Jujuy, Santa, Mar del Plata, Tucumán, Cognes Suárez và Catamarca. Biên bản hội nghị thường niên kỳ thứ nhất năm 2021 của Hội đồng Giám mục Việt Nam. Trong những ngày từ 12 đến 16 tháng 4 năm 2021 vừa qua, Hội đồng Giám mục Việt Nam đã tổ chức họp hội nghị thường niên kỳ thứ nhất năm 2021 tại Tòa Giám mục Nha Trang với sự tham dự của Đức Hồng Y Phêrô Nguyễn Văn Nhơn và đông đủ tất cả các thành viên của Hội đồng Giám mục. Trong dịp này, Đức Tổng Giám mục Marek Zalewski, đại diện Đức Thánh Cha tại Việt Nam, đã gửi thư chúc mừng hội nghị, đồng thời trình bày về ý nghĩa thông điệp Fratelli Tutti và chuyến tông du của Đức Thánh Cha tại Iraq. Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 tại Việt Nam cũng như trên toàn thế giới, Đức Tổng Giám mục nhắc lại lời của Đức Thánh Cha, mời gọi Hội đồng Giám mục tìm ra những phương thế mục vụ thích hợp và hăng say làm chứng cho tình yêu của Thiên Chúa trong hoàn cảnh hiện nay. Hội đồng Giám mục đã gửi thư chúc mừng Đức Tổng Giám mục Leopoldo Ghirelli mới được Đức Thánh Cha bổ nhiệm làm tân sứ thần tòa thánh tại Ấn Độ. Hội đồng Giám mục cũng chúc mừng Đức Cha Gioan Đỗ Văn Ngân được Đức Thánh Cha bổ nhiệm làm Giám mục chính tòa giáo phận Xuân Lộc, Đức Cha Louis Nguyễn Anh Tuấn làm Giám quản Tông tòa giáo phận Hà Tĩnh, đồng thời tri ân quý Đức Cha đã mãn nhiệm. Trong hội nghị lần này, Hội đồng Giám mục đã nghe tường trình từ các ủy ban trực thuộc và đưa ra một số quyết định cụ thể về tường trình của các ủy ban. Ủy ban Loan báo Tin mừng đã và sẽ tổ chức những cuộc gặp gỡ theo miền Bắc, Trung, Nam để trao đổi và khích lệ công việc loan báo tin mừng, đặc biệt sẽ cùng giáo phận Long Xuyên tổ chức cuộc gặp gỡ toàn quốc để hội thảo về đề tài loan báo tin mừng theo phương pháp kể chuyện Chúa Giêsu. Ủy ban Phụng tự đang chờ Bộ Phụng tự chuẩn y sách lễ Roma và sách các bài đọc. Ủy ban Công lý và Hòa bình đã và đang tổ chức nhiều cuộc họp để thống nhất đường hướng hoạt động trong 4 năm tới với các chủ đề trong học thuyết xã hội của giáo hội như môi trường, hòa bình đối thoại, công lý, công bằng và nhân quyền. Ủy ban cũng tái phục hồi trang web để phục vụ độc giả xa gần. Ủy ban Bác ái xã hội Caritas vừa qua đã đón nhận rất nhiều sự trợ giúp của cộng đồng dân Chúa trong nước cũng như hải ngoại và đã kịp thời chuyển tới các vùng dịch bệnh COVID-19 và các địa phương bị lũ lụt. Việc làm này đã để lại nhiều ấn tượng rất tốt đẹp trong cộng đồng xã hội. Ủy ban tu sĩ trình bày những khó khăn trong việc thực thi các chỉ thị mới đây của Bộ Đời sống Thánh hiến liên quan đến các dòng tu có chung một linh đạo. Hội đồng Giám mục sẽ trình bày việc này với Tòa Thánh để xin hướng dẫn. Ủy ban giáo dân đã và sẽ tổ chức các cuộc hội thảo về Hội đồng Mục vụ Giáo xứ, các đoàn thể công giáo tiến hành. Hội đồng Giám mục trao toàn bộ thư viện của Giáo hoàng Học viện Pio thứ 10 cho Học viện Công giáo quản lý và sử dụng nhằm bảo tồn và phục vụ việc nghiên cứu thần học. Ngoài ra, hội nghị cũng đưa ra một số quyết định. Trong năm Kính Thánh Giuse, từ ngày 8 tháng 12 năm 2020 đến ngày 8 tháng 12 năm 2021, tất cả các giáo xứ trong các giáo phận dành ngày thứ tư hàng tuần để dâng thánh lễ và làm việc đạo đức Kính Thánh Giuse. Xin Ngài gìn giữ Giáo hội Hoàn Vũ và Giáo hội tại Việt Nam, ủy thác cho Ban Thường vụ của Hội đồng Giám mục Việt Nam việc nghiên cứu đề án gửi nhân sự du học về các ngành chuyên môn. Trao cho Đức Tổng Giám mục Giuse Vũ Văn Thiên việc tìm hiểu về khả thể thiết lập cơ sở chính của Học viện Công giáo Việt Nam tại Tổng giáo phận Hà Nội. Tiến hành thủ tục xin phong chân phước và hiển thánh cho Đức cha François Pauli và Đức cha Pierre Lambert de la Motte, chấp thuận cho Đức cha giáo phận Đà Lạt, xúc tiến hồ sơ xin phong chân phước và hiển thánh cho Đức cha Jean Cassais, trao cho tiểu ban giáo luật soạn thảo bản hướng dẫn việc phong chức linh mục cho tu sĩ thuộc dòng giáo phận, xúc tiến việc xin phép thành lập Trung tâm Tĩnh dưỡng Giáo sĩ Việt Nam tại Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng. Ấn định hội nghị thường niên kỳ thứ 2 năm 2021 sẽ được tổ chức tại Tòa Giám mục Thái Bình từ ngày 11 tháng 10 năm 2021 đến ngày 15 tháng 10 năm 2021. Hội nghị kết thúc trong niềm vui cùng với giáo phận Nha Trang cử hành thánh lễ tạ ơn nhân kỷ niệm 350 năm Đức cha Pierre Lambert de la Motte đặt chân tới vùng đất Nha Trang và kỷ niệm 50 năm linh mục của Đức cha Giuse Võ Đức Minh, giám mục giáo phận Nha Trang. Gặp gỡ và tĩnh tâm cho những người đang gặp hoàn cảnh khó khăn về hôn nhân tại giáo phận Vinh. Với mục đích gặp gỡ, đồng hành cũng như chia sẻ và tìm ra những giải pháp thích hợp cho các Kitô hữu đang gặp phải những thách đố và thương tổn trong đời sống hôn nhân gia đình. Ngày 15 tháng 4 năm 2021 vừa qua, tại nhà thờ chính tòa xã Đoài, giáo phận Vinh, Ban Mục vụ Giáo dân và Gia đình Giáo phận đã tổ chức buổi gặp gỡ và tĩnh tâm dành cho những người đang gặp phải hoàn cảnh khó khăn về hôn nhân. Buổi gặp gỡ quy tụ hơn 700 thành viên tham dự. Trong ngày gặp gỡ, các tham dự viên đã được nghe cha Francisco Xavier Hoàng Sĩ Hướng thuyết trình về chủ đề Sống niềm tin và hy vọng trong hoàn cảnh gia đình gặp khó khăn. Thứ đến, cha tổng đại diện Phêrô Nguyễn Văn Vinh đã gửi đến các tham dự viên một số suy tư về chủ đề giáo dục con cái trong bối cảnh gia đình gặp khó khăn. Kết thúc phần thuyết trình buổi sáng, cha Phaolô Nguyễn Luận, trưởng ban mục vụ giáo dân và gia đình Tổng giáo phận Huế, chia sẻ và giới thiệu đến các tham dự viên về khóa học thăng tiến về đời sống hôn nhân và gia đình sẽ được tổ chức tại giáo phận Vinh trong thời gian tới. Sau giờ nghỉ trưa, vào lúc 13:30, chương trình của Ngài Tịnh Tâm được tiếp tục với phần chia sẻ, giải đáp cũng như hướng dẫn của quý cha trong ban mục vụ giáo dân và gia đình đối với những thắc mắc, trăn trở về những hoàn cảnh, những khó khăn riêng của các tham dự viên trong đời sống hôn nhân và gia đình. Cũng trong khoảng thời gian này, các tham dự viên đã được quý cha giúp đỡ để lãnh nhận bí tích hòa giải. Buổi gặp gỡ và tịnh tâm kết thúc với thánh lễ do cha tổng đại diện Phêrô Nguyễn Văn Vinh chủ sự vào lúc 16 giờ. Chuyên mục Sống Đức Tin. Mời quý vị cùng lắng nghe bài viết với nhan đề Còn mãi những giá trị.
Tôi còn nhớ cách đây chưa đầy chục năm về trước, gam màu chủ đạo trang trí trong các đám cưới ở khu vực miền Bắc này là màu đỏ thắm. Sau gần chục năm đi xa, nay trở lại quê hương. Mùa cưới về, đi ngoài đường, thấy các đám cưới trang trí đập vào mắt là màu tím, trắng, xen kẽ nhau. Màu sắc trang trí đã có sự thay đổi theo thời gian. Phải chăng sự thay đổi màu sắc trong trang trí diễn tả những thay đổi về ước vọng trong đời sống hôn nhân? Trong hôn nhân, màu đỏ nổi bật tượng trưng cho khát vọng đam mê, niềm vui, tình yêu, sức mạnh, quyền lực, sự phong nhiêu, thịnh vượng, sung túc và giàu sang. Nếu sự phản bội được biểu lộ qua màu vàng, thì trái lại, màu tím lại được coi là biểu tượng của sự trung trinh, lòng son sắt thủy chung. Nó là sự pha trộn, sự kết hợp hài hòa giữa mạnh mẽ và nhẹ nhàng, giữa lớn lao và bé nhỏ. Màu tím là màu của sự kết hợp. Màu trắng mang ý nghĩa hồn nhiên, trong sáng, tinh khiết, trinh trong. Màu này gây nhiều thiện cảm. Màu trắng diễn tả một người có nội tâm phong phú và hướng nội. Nếu ý nghĩa của những sắc màu trang trí được người ta dùng để biểu lộ những ước mong cho đời sống lứa đôi, thì những ước mong đó đã thay đổi rõ rệt trong vòng chưa đầy chục năm qua. Con đàn cháu đống ngày nay trở thành gánh nặng và là nỗi sợ hãi cho nhiều cặp vợ chồng, nên sự phong nhiêu trong hôn nhân mất đi vị trí vốn có của nó. Ngày trước chỉ cầu ăn no mặc ấm, ngày nay ăn ngon mặc đẹp không còn cao hơn tầm với của nhiều người. Vì thế, thịnh vượng đã bị xuống hạng trong bậc thang ước vọng của hôn nhân. Nhiều bạn trẻ ngày nay và thậm chí cả những bậc phụ huynh có cái nhìn rất thoáng về việc ăn cơm trước kẻng và sự vững bền của hôn nhân. Họ diễn nghĩa chữ yêu sai lệch theo cái nhìn của họ. Dưới mắt họ, tình yêu trở nên một tình yêu vị kỷ và chiếm đoạt. Họ coi người yêu như một món hàng phải thử trước khi mua. Mua rồi không hợp thì sẽ chuyển nhượng. Họ áp dụng cả định luật bảo toàn năng lượng trong lĩnh vực hôn nhân. Người yêu, vợ, chồng không tự nhiên đến, cũng chẳng tự nhiên ra đi, nhưng chỉ chuyển từ người này qua người khác. Quan niệm của những cá nhân sống trong xã hội ảnh hưởng và hình thành nên quan niệm chung cho xã hội. Chính do những quan niệm thoáng sai lệch đó mà sự trinh trắng và lòng chung thủy ngày nay dần trở nên những ước vọng, mong cầu hàng đầu trong hôn nhân. vì nó đang nhanh chóng vụt mất khỏi tầm tay của những con người tự cho là hiện đại. Trong khi một người hiện đại đích thực buộc phải có những căn bản về luân lý, đạo đức. Đối với người Công giáo, ăn cơm trước kẻng là một tội trọng phạm đến 10 điều răn đơn nhất, một vợ một chồng, bất khả phân ly, chung thủy trọn đời là hai đặc tính căn bản của hôn nhân Công giáo. Cho dù xã hội có những thay đổi trong quan niệm về mục đích và đặc tính của hôn nhân, thì những giá trị hôn nhân Công giáo vẫn luôn còn đó không đổi. Quan niệm của xã hội về hôn nhân càng hay thay đổi, thì những mục đích và đặc tính bất biến của hôn nhân Công giáo càng sáng lên những giá trị trường tồn. Và giáo hội Công giáo như một người trung thành gìn giữ những giá trị đó. Điều này góp phần minh chứng rằng giáo hội Công giáo không chỉ có yếu tố hữu hình nhưng còn có yếu tố thiêng liêng nữa. Sắc màu tím và trắng trong trang trí của những buổi lễ thành hôn không còn thể hiện ước vọng trong hôn nhân đối với người Công giáo nữa, nhưng có chăng là sự tôn vinh những giá trị cao đẹp và trường tồn trong hôn nhân Công giáo. Sợi dây hôn nhân đơn nhất và sắt son gắn bó trọn đời là thiên luật. Những gì Thiên Chúa đã tác thành, loài người không được phân ly. 2000 năm đã qua, 2000 năm sắp tới và mãi muôn đời sau, hôn nhân Công giáo vẫn giữ nguyên những giá trị đó.
Chuyên mục Phút Cầu Nguyện.
Lạy Chúa Giêsu, sống cho Chúa thật là điều khó. Thuộc về Chúa thật là một thách đố cho con. Chúa đòi con cho Chúa tất cả, để chẳng có gì trong con lại không là của Chúa. Chúa thích lấy đi những gì con cậy dựa, để con thực sự tựa nương vào một mình Chúa. Chúa thích cắt tỉa con khỏi những cái rườm rà, để cây đời con sinh thêm hoa trái. Chúa cương quyết chinh phục con cho đến khi con thuộc trọn về Chúa. Xin cho con dám ra khỏi mình, ra khỏi những bận tâm và tính toán khôn ngoan, để sống theo những đòi hỏi bất ngờ của Chúa, dù phải chịu mất mát và thua thiệt. Ước gì con cảm nghiệm được rằng, trước khi con tập sống cho Chúa và thuộc về Chúa, thì Chúa đã sống cho con và thuộc về con từ lâu. Amen.
Radio Tổng Giáo Phận Hà Nội kính chào và hẹn gặp lại quý vị vào thứ Bảy cuối tuần.